Hạnh đạo sư của chư Phật trụ, một là trụ pháp, hai là trụ hạnh, hai là trụ ở chỗ Phật trụ. Thì ba cái trụ này bản thể nó là vô trụ đó, không có chỗ nào mà trụ đó. Pháp là kỳ đặc nhất của chư Phật đó, là không có pháp. Cái pháp nó vượt ngoài ngữ ngôn, nó không có cái pháp nào mà có thể diễn tả được, thì nó là kỳ đặc. Thấy không? Thì trong cái pháp kỳ đặc này đó là cái pháp kỳ đặc phương tiện, tức là cái đặc hiện tướng. Cái này mới tỏ mấy ông này dạy ra pháp kỳ đặc này là cái pháp gì niệm Phật. Rất là đặc thù đặc biệt mà không có pháp nào hơn được. Cái thực sự ra cái một cái pháp nghĩa mà kỳ đặc đúng nghĩa nhất đó, là cái pháp là vô trụ. Mới đúng nghĩa là thực sự là nó không có. Nhưng pháp vô trụ thì nó lại không nhiếp hết tất cả căn cơ. Thấy không? Thành trong cái căn này là mục đích là thiết kinh A Di Đà, thành cái đó kỳ đặc vì sao mỗi lời kinh. Thấy không? Thì cái bộ kinh mình đã kỳ đặc trở thành ra cái pháp nó được thuộc về cái bản nguyện của Đức A Di Đà. Chứ thực sự trong này thì tại vì ông này cũng nói cái bản nguyện Đức Phật là mới là kỳ đặc. Thực sự đã kỳ đặc đúng nghĩa là cái bản tâm thì mới là kỳ đặc. Còn cái tướng thì nó là thực sự là cái tướng, cỡ này sai biệt rồi. Không, nhưng mà cỡ cái pháp này là bản tâm á, vì cái gọi là bản tâm Phật tâm Phật tánh á, cái pháp nó không phải ai cũng vô được. Thành thử ra cái pháp kỳ đặc này đó là cái pháp gọi là cái là cũng là cái pháp phương tiện hiện tướng, từ trong cái bản thể của bản tâm nó lưu xuất ra. Thì thực sự ra khi mà cái từ cái bản thể cái bản tâm lưu xuất ra đó thì nó chính là gì, nó cũng chính là bổn tâm. Nhưng mà có kẹt con cái nó không thể là phỏng tướng bổn tâm được, nó chỉ là biệt tướng thôi. Khi tới làm niệm A Di Đà nó trở thành biệt tướng chứ mà sao tổng tướng. Thực sự ra nếu mà thực sự đúng nghĩa đi vào Phật thực sự là như Lệ Tạng hay là Phật Tánh là Phật Pháp tổng tướng. Thực sự theo tôi nghĩ nếu là duyên giáo thì nó là duyên, thì duyên tuyệt, duyên tôi phương diện độ sanh. Còn duyên theo tôi nghĩa mà tổng tướng duyên thì nó không phải là duyên, tại nó chẳng thuộc được biệt tướng để định thức niệm Phật. Nhưng mà nói là nếu mà nói gọi là biệt tướng mà nó không viên mãn đó thì cũng không đúng, là tại vì tại sao là cái tướng cái a niệm cái 13 nguyện của Phật Di Đà cũng từ tổng tướng phát sanh. Nếu cái trí mình là trí tổng tướng thì nhìn vào biệt tướng thì thấy tổng tướng, chỉ có cái tại vì nhưng mà đa số cái trí mình là biệt tướng thôi, cho nó là cái loại biệt tướng thôi, cái tổng tướng nó vẫn là phải sai phải kém. Nhưng kỳ đặc này nói về phương diện là nó gọi là nó có cái năng lực mà không thể nghĩ bàn là độ hết tất cả mọi chúng sanh. Trụ hạnh đạo sư của chư Phật, của chư Phật trụ, cái chư Phật trụ trong này là nó gọi là vô trụ. Phật là niết bàn, là giác, trụ Phật giác là vô trụ, tức là ở trong chỗ nào cũng có cái tướng trụ của pháp. Thực sự đâu cần pháp gì đà, thực sự chỗ nào nó cũng có tổng pháp nằm trong hết. Nhưng mà chẳng hạn như bây giờ cái A Di Đà nó có trụ đây không, nó vẫn trụ được như thường, tại mình không thấy thôi. Khi mình nói là tổng tướng, tổng tướng là bản thể nó có A Di Đà trong này nè, nên cái tâm mình lúc nào A Di Đà thì mình nhìn cái đây mình sẽ thấy A Di Đà. Tại như cái tâm mình chấp trong cái pháp nào, mình nhìn trong cái pháp đó thì mình sẽ thấy cái tướng đó. Nhưng mà con cái là nhớ cái pháp A Di Đà đó, nó làm sao nói tôi vẫn chấp nhận nó là cái pháp phương tiện, vì nhờ thôi mình mà gặp Phật. Rồi sau gặp Phật đó là cái giác ngộ là nhờ gặp Phật, chứ không phải là nhờ niệm A Di Đà. Thấy không? Mà dầu mình nó viên mãn, tại nó biệt tướng, nó không thể như tổng tướng được. Còn thành nó đạt được cái bồ đề, đạt được tánh giác là nhờ tổng tướng. Thành ra cái pháp này nó có cái rất là lợi lạc. Nó lợi lạc gì? Có cái là nó trâu về đạt được tổng tướng, nhưng mà đạt tổng tướng nó bằng cái phương tiện, bằng cái bản nguyện Đức Phật. Thành ra mình nói là cái pháp này tổng tướng cũng được, tại vì phương tiện nó dẫn tới tổng tướng, dẫn tới cái là mình đạt. Thành ra khi mà luận trong này, họ luận theo cái phương tiện là vì nhờ cái pháp này mà thành Phật, nên cho nó là tổng tướng. Cái thật sự nếu mình phân tích ra nó chẳng có hai cái nghĩa, một nghĩa là biệt tướng và một nghĩa tổng tướng. Nhìn nguyên nhân gần thì nó là cái biệt tướng, nhìn cái nguyên nhân xa đó thì nó đưa mình tới thành Phật thì nó là cái tổng tướng. Thì cũng như mình nhìn theo nguyên nhân gần đó, mình nhìn cái pháp này thì nó là cái biệt tướng, thấy không? Nhưng mà nhìn theo nguyên nhân xa đó thì những cái pháp này vẫn đưa mình tới giác ngộ được. Thì tất cả các pháp thế gian bản chất là Phật pháp, thì pháp nào nó cũng đặt cái tổng tướng, cái biệt tướng hết trơn, thấy không? Nhưng mà thực pháp thế gian làm cho mình là tại sao mình cái pháp thế gian đó, tại sao mình nếu mà áp dụng được thì có thể nào mà lấy pháp thế gian mà áp dụng cũng được cái gì? Nhưng mà tại sao là cái phổ không dạy? Vì cái pháp thế gian nó không có cái năng lực để cái tâm mình trụ. Còn cái danh hiệu của Đức Phật là thần chú hay là đa ni hay là những cái gì của chư Phật thuyết ra đó là do cái bản nguyện và công đức Phật trụ đó để trợ mình thêm. Nó là cái pháp nhưng mà cái pháp có sự gia bị. Còn cái pháp này là cái bản thể thôi, nó là diệu pháp đưa cho mình ngộ được cái tâm thôi. Tất cả thời gian đoạn tới là nhưng mà nó có gia bị hay không, không có gia bị. Thành ra mình tu á, mình phải lựa pháp như Phật dạy mình tu, là tại vì một cái pháp nào Phật dạy là có sự gia bị. Mà có gia bị đó là mình tu là mình được cái sự giữ gìn, được sự hộ trì, được công đức thì mình dễ thành tựu. đó, lý do gì đó, chứ thực sự trong bản tâm của các vị Bồ Tát mà cao cấp thì pháp nào ngang nhau, nó không có cái pháp nào sao nữa. Ha, thành ra thực sự cái trụ tối thắng là vô trụ, ha, là đạo tối thắng. Trong này nó tối thắng ở đây, có nghĩa tối thắng, có nghĩa ở đây đó là cái pháp này đó, ha, là siêu việt hơn hẳn những pháp khác. Thì thực sự nó ý nói là cái công dụng rộng lớn của pháp này thôi. À, tức là cái pháp này là dễ dàng để cho quý vị được cái sự hộ trì vô vị, quý trụ tu trên con đường đại thừa, dễ thành tập quả. Cái tối thắng đó là nằm ở chỗ đó. Quá khứ vị lai hiện tại chư Phật nghĩ đến nhau. Cái này, cái câu này là Phật trao bị cho ngài A Nan. Thấy không? Để trước khi Phật thuyết kinh Di Đà đó, để cho cái nhân duyên Phật nói ra Di Đà này có lý, tức là chư Phật nào cũng nghĩ đến nhau hết đó. Phật Thích Ca đang ở đây mà nghĩ đến câu Phật Di Đà. Thì ngài mới trước thì Di Đà cái này để mà mở cho cái Phật sau này. Thì cái này là đúng không? Chư Phật quá khứ hiện tại nghĩ đến nhau là đúng không? Nó không có đúng trong cái nghĩa này nè. Mà chư Phật không có nghĩ, không có khởi tưởng. Cái tâm chư Phật là tịnh bất động, không có khởi tưởng cái gì hết đó. Thành ra cái đó nếu mà nghĩ là nó là thế gian thôi. Chứ Phật đâu có nghĩ, nghĩ là tạo nghiệp. Phật thanh tịnh tức là mà nếu không có nhân duyên thì không có khởi tưởng. Thầy nghĩ thì đó thế gian. Phật nói đây thực sự cái bản thể chư Phật là tịch tịnh gắn nặng, chứ không phải chư Phật mình nhớ Phật kia thôi, nhưng mình ngồi đây mình nhớ, nhớ này nhớ kia không có. Thành thử ra cái nghĩ cái này đó để mà dẫn chứng là nói tại sao thuyết kinh Di Đà Phật thấy được rồi, cho là nghĩ tới Phật Di Đà là thực sự là tại vì tới giai đoạn nhân duyên đầy đủ á, Phật muốn nói kinh Di Đà thì lúc đó tự nhiên về nhân duyên đó Phật nghĩ tới Phật cõi Di Đà, tới Phật Di Đà. Thế tâm của Phật một khi mà nghĩ tới cõi nào thì đương nhiên là Phật có nguyên một cõi đó nằm trong bản tâm của mình rồi. Thực sự nó làm chư Phật còn khởi còn nghĩ còn đứng không có, không có đó. Nhưng mà có hỏi là nếu mà thật sự vậy chư Phật là vô tri không? Không phải, chư Phật cũng hằng là tùy theo duyên mình nó sanh khởi tất cả những ý tưởng, là tại vì cái bản nguyện của Bồ Đề Tạo là theo chúng sanh động thì Phật động, chúng sanh khổ thì Phật cứu, vậy thôi. Mà chúng sanh bản ra an lạc thì Phật là im liền bất động, luôn luôn là nập tịnh tĩnh như bàn, không có hiện gì hết đó. Thành ra phải nói rằng là cái nghĩ tưởng này chư Phật mười phương nghĩ tưởng cái này là để hiển thị để cái nhân duyên để nói cho là cái bản thể chư Phật phải hiểu cho rõ. Thấy không? Nhiều khi bên thiền tông nó lén dặn nó nói là kinh này là nó không có đúng này kia, là mình cũng phải biết mình nói chuyện. Thành ra thiền tông mà nó chấp không thì lúc nào nó cũng cho cái không mà họ quên rằng sắc tức thì không tức thì sắc, tướng là cái tướng này nó cũng đúng, nó cũng đúng, nó cũng không hết trơn. Mặc dù nó là nghĩ tưởng này bản thể chư Phật nó không có, nhưng hỏi Phật có nghĩ tưởng không? Phải có. Là thường thì chúng sanh là nghĩ tưởng cái sự cứu độ, thấy không? Thì luôn luôn có là do cái bản nguyện tại Bồ Đề từ ngày tu. Mình đặt câu hỏi là ngài nghĩ đến phương Phật ở phương khác chăng? Vì sao ngài lại có quay thần hiển hiện quang thủy tức là hào quang mà nó phủ trùm ra qua đó, thủy này là rơi rớt xuống. Quang thủy thụ diệu, xin tiên thuyết cho. Thì hôm nay thì ông Hoàng Niệm Tổ ông chú tùm lum tùm la, thì quý vị cứ coi nha, coi cho biết thêm vậy đó. Thí hữu tức là nào tới giờ chưa từng có đó. Cái tâm thí hữu là cái tâm mình là rất là cái nào mà đó tới giờ chưa từng có cái gì. Rồi vậy em đại cái thấy là ý thôi, cái nhân cánh thôi. Rồi giờ tới là đặc biệt trang 82. Khi ấy Đức Thế Tôn bỏ A Nan lành thai ra là thiện tai đó. Có gì coi mấy cái phim gặp mấy ông thầy hỏi gì nè, gặp tai thiện tai. Coi này là mình Mỹ thì nó good. Thiện tai lĩnh đạo. Thiện là tốt, lành đó, tai là quá, tai cũng như là một cái tiếng ắc, nó gọi là exclamation đó. Thiện tai là tiếng Hán á, tai là tai là tai. Rồi mình hôm nay mình nghĩ nó là good, là khác vậy đó, không giống. Thường thường cái gì đó, ai chấp tai nó nói mô Phật, bây giờ ta dùng chữ mô Phật, không dùng lành tai, như hồi xưa chứ họ chưa dùng chữ mô Phật á. Thì họ gì, nói là thiện tai là khác vậy đó. Còn giờ thì mình đi qua tới A Di Đà Phật, thầy mấy tổ muốn cho mình quen Đà Phật, hay hỏi gì nam mô Phật, nam mô Phật này. Thế bằng cái chuyện này, cái hồi xưa là thiện tai tốt lắm, rất là tốt đó.
Không gặp nhau chưa gì hết, trong đó
không tốt gì. Không, nhiều như bên kia chào, không có kia là lễ trước, hay là cái hỏi cái gì đó thầy không mới nói. Cái này là hỏi rồi, ngày mới nói là lành tai. Ông vì thương xót lời lạc cái chúng sanh nên hỏi như vậy này, phải không? Thì cái này là thực sự Phật gia bị. Hỏi lời cho hỏi nghĩa vậy, đâu có nghĩa gì đâu. Ông nay hỏi như thế hơn cả công đức cúng dường một thiên hạ là hán. Biết bố bích chi Phật, bố thí suốt nhiều kiếp cho chư thiên nhân dân, các loài ngoại bay lượn bò trường, đến trăm ngàn lần. Vì cớ sao? Vì cơ thiên nhân dân hết thải hàm linh trong tương lai đều do lời hỏi của ông mà được độ thoát. À, thì Phật đã nói là cái công ích cái lời mà Phật sẽ thuyết pháp sau này bằng cách tạo tán tháng ngày nay. Thì chúng mình cũng đã biết là đây là thực sự là ngày nay mà sở dĩ hỏi như vậy đó thì cũng là nhờ Phật gia bị mà hỏi được như vậy thôi. À, chứ thực sự ra ngày mà thực sự ra đối cái bí mật nghĩa của Phật bằng bán không ai biết mà hỏi đâu, không ai biết mà hỏi. Thật ra thực sự ra cái gì mà quy tâm bảo càng nhiều á, cái tâm mình nó dính vào bị hoài là được những cái gì bế tắc trong điển tự nhiên nó mở à. Thấy không? Đó là những công đức Phật cho bị mới đủ sức mở chưa thôi, giờ mọi người nào mà tự mở nổi chưa? Hay chưa tổ, bởi vì chưa tổ nữa họ cái gì mà đụng tới chư Phật là họ rất là thành kính. Chư Phật tổ rồi đó vẫn là nhờ Phật gia bị chứ mình có tưởng là bình thường. Thành ra gì tập từ. Hay mà muốn như vậy thì mình phải tập luôn là chư Phật phải hiện diện trước mặt mình, chư Phật là sự thật. À, công đức của Phật là cái gì mình phải hiểu cho rõ à, để mình phát sinh cái niềm dũng mãnh tinh tấn nhờ cái sự gia bị đó, mà không bao giờ mà nhờ sự gia bị là nghiệp gì nó cũng hết đó. Đức Phật không bỏ chúng sanh, nhưng mà có cái chúng sanh không chịu mở như cho tiền mà như cái gì võ nghiệp quả chúng sanh đóng lại nhìn không chịu lấy, còn mình mở ra cái bịch chưa gì nè thì cho ta cho bao nhiêu lấy hết, nhưng thực sự Phật cũng không cho nhiều thì cho nhiều quá mình chết liền à. Công đức mình chịu không nổi, cái tứ đại mình chịu không nổi công đức đó. Thành ra Đức Phật mà vừa đúng cái nghiệp nào của mình, Đức Phật cho thì mình đủ cái thôi. À, cái thực Phật là lòng thương vô lượng, cũng như lòng tưởng giả mà ông thương đứa con, muốn đứa con đưa nó bắt nó lên rồi cho nó làm con mình liền, nó chịu không nổi. À, bắt buộc là phải cho nó từ từ vậy đó. Thành ra thật sự mà bây giờ Đức Phật muốn cho mình tu, mình biết đạo rồi, Phật cho mình vừa đủ cái sức chịu đựng của mình đó. Thành ra cái gì mà mở cái tâm cái gì ra, thì tất cả các chướng cái gì mà tu trên đường mà bị là nó mất liền, không còn. Ông Đức Phật nó hay lắm. À, thành cái quy nó thật sự cái gì? Thật sự bởi vì cái ngày đi sáng mà nổi tiếng giảng cái Bồ Đề Tâm là tổ Bồ Đề Tâm của bên Tây Tạng, thì bên Tây Tạng á ông đi ông giảng cái gì? Ông đi khắp nước Tây Tạng ông giảng về Vị Tam Bảo. Cái Bồ Đề Tâm là giáo lý biệt truyền của ông nha, ông chỉ giảng những đệ tử nào mà ông thấy là phát Bồ Đề Tâm là ông mới giảng thôi. À, mà thật sự là ông được mệnh danh là ông là cái gì, sáng lập cái dòng mũi vàng mà dòng Đức Đạt Lama bây giờ đó. Mà ông được gọi là ông thầy về Vị Tam Bảo, tức là dâu cũng giảng Vị Tam Bảo. À, tức là họ hiểu tới nơi tới chốn tường tận Tam Bảo mà dạy cho người ta một phát linh được Tam Bảo thật sự bằng một cái sự nha. Và thấy rõ là minh bạch, họ lợi lạc vô cùng tận. Họ lợi lạc cho ông những kiếp này mà bao nhiêu kiếp mai hậu. À, phải mấy ông tổ mà nổi tiếng rồi phải giải pháp cao siêu ông đi ông đó đi, ông thấy mà ông đó là ông tổ của Bồ Đề Tâm. À, thành ra ông giảng Vị Tam Bảo một cái là cái kia còn cái Bồ Đề Tâm ông thì một cuộc đời ông giảng một hai người. Không giảng nhiều, sau này bắt đầu là có những ông khác thì ông mới bằng dương những đệ tử sau này đời tôn tích trung chích của ông á, đời thứ tư thứ năm ông á nó mới phát triển nhiều, còn đời ông á nó biết Bồ Đề Tâm á thì ông giảng cho khoảng 4 người 5 người vậy thôi. Thành ra mới vậy, thành ra cái Quy Danh Mẫu nó chỉ tổ mà đồng ý vậy mà giảng cái đó mà bỏ cả đời họ giảng đó. Tại giáo lý Bồ Đề Tâm nó còn có căn cơ, có những căn cơ mà đọc Bồ Đề Tâm mới được, chứ nhiều khi mình nói hoài chứ nhiều khi Bồ Đề Tâm đâu phát tâm đâu. Thành ra ông mấy chỗ thì mới nói là chọn người căn cơ giao pháp là đến trong tàu nắm tới nơi tới chốn rồi để họ thì họ nắm được họ đạt được cái Bồ Đề Tâm thì họ hiểu Bồ Đề Tâm rõ ràng thì mới họ giảng cho chính xác. Còn giáo lý Tam Bảo gì lợi lạc chúng sanh quá nhiều ha, mình lạc chúng sanh những trong kiếp này những kiếp khác, nếu mà Quy Danh Mẫu mà mình đúng nghĩa là bao sanh bao bảo bảo vệ mình bao nhiêu đời mình kiếp đến lúc mình Phật luôn. Thành ra nghĩa là chư tổ vẫn thấy cái sự đó lợi lạc chúng sanh là chánh, nên ổng đâu có làm gì thương chúng sanh nên giảng nặng nhiều phí nhiều đâu. À, thì đúng ra là quy Phật với Pháp Tăng là cũng như người có phạm, mình có phạm giới gì đó, à, giới giờ phạm gì cũng như lại nó tam mươi bị phạm đó. nhờ cái đó cũng như còn xin nương tựa lại Phật, xin nương tựa lại Pháp vậy đó. Thì cái đó cũng như kể như mình là như là mình xin nương tựa cái lợi nhưng mình renew lại thôi. À, đó hình thức vậy đó, là cái nói này nói về cái miệng thôi. À, chứ thật sự cái tâm của mình á, mình nên tập tâm. Thấy không? Mình đang tập tâm thì mỗi ngày mới gì nó phải nói là nhờ cái sự đó đó, nhưng cái sự mà bị vi phạm những cái lỗi về mất tu gì bên ban ngày mất sự mà thì nó tự nhiên phục hồi trở lại. Nhưng mà thật sự là muốn tiến á thì phải tập cái tâm, phải hiểu rõ để mà tập cái tâm cho mình. Thấy không? Mà thật sự ra bao nhiêu đời mà mình luôn luôn hướng người ta bảo là nhờ những cái tâm nó quá mạnh nên tức cứ sao phải nhắc lại cứ mà mình nhớ liền. Còn cái tâm mình kêu cái miệng khẩu nghiệp nó yếu lắm. À, nó buông tập yếu, thành ra nhiều khi những sau đời nên những đời sau này hoặc là mình hưởng lắm nghiệp ác hay lắm nghiệp thiện lúc đó trên từ tâm bảo nó không nhớ nữa. À, phải có người đại công đức, họ vì công đức họ quá mạnh họ làm mới đủ sức khai triển lại những cái gì mà nó nằm ở trong sâu của mình nó bật lên thôi. nó thành khẩu nghiệp nó yếu lắm, vì thành nó gì hiểu, hiểu rồi cái gì phải làm, phải đập tập theo cái khẩu với cái tâm mình nó đi xong đôi. Ha, hoặc là hành động cái thân mình như hành động cái tâm mình nó đi xong đôi, tập tập gì đó. Ha, thì nó tặng ngày là lại ra ngoài mình làm chỉ có khẩu với cái thân thôi. Ha, mà tập hoài thì thân khẩu gì làm ra thì có cái tâm nó đi dính theo, tâm đảm bảo nó dính theo. Ha, thì trong này nó là một cái thiên hạ, một tứ thiên hạ là gồm bốn châu á. Thì quý vị học về một cái tiểu thiên thế giới, thì thiên thế giới này là có bốn thiên hạ, lên tới trời đế tích, lên tới trời xóa tự tại thì nó là một cái tiểu thiên thế giới. Rồi lên cõi sơ thiền, nhị thiền gì đó là nó gọi là trung thiên thế giới, rồi lên cõi tứ thiền nó gọi là đại thiên thế giới. Ha, đó thì cái đó quý vị học hết rồi. Ở đây nó một cái thiên hạ, nó là một tiểu thiên thế giới. Hay trong một cái tiểu thiên thế giới gì đó. Ha, mình đem cái tất cả những mình cái gì trong cái tiểu thiên thế giới là mình cúng dường cho các vị A La Hán, Bích Chi Phật. Ha, và những cái bích chỉ giới hạn trong một cái tiểu thiên thế giới đó. Ha, là đông lắm, mà cũng như mình đang ở đây nè, nó là một quốc gia, là quốc gia nó thuộc về một cái hình thường là cái cõi mình đang ở nè. Thì Phật nói là cái cõi là Nam Thiện Bộ Châu. Ha, nhưng mà sau này mấy thầy đó muốn cho đồng quá với cái mà là bốn châu á. Thì mới thầy thấy cái bên này có bò có dê nhiều mới đặt bên này là Bắc Cu Lu Châu, ha, không là nước Nga này kia đặt là Tây Ngu Quá Châu. Thì còn cái mình nó thuộc về phương nam của Ấn Độ, ở phương nam của Nga Xô này kia đó, Trung Quốc này kia đó, là Nam Thiện Bộ Châu. À, thì nó gọi là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu gì đó, đại khái vậy đó, ha, không đó là mấy thầy đặt gì đó. Ha, đặt đây tại vì cái địa đồ thế giới giả vậy để cho mình dễ tưởng tượng, phải không? Đặt vậy cho thực sự ra một cái thực sự ra cái hệ thống thế giới này thực sự cũng không phải là Phật đặt. Hệ thống thế giới này là Bà La Môn đặt ra. Không? Thì Phật lúc mà giảng kinh là mới theo cái tôn giáo của quốc gia đó là giảng. Ở đây gồm tu gì ở giữa bốn là có bốn đại châu, trong đại châu đó có bảy cái biển, bảy dòng biển lớn gì trong đó. Thực sự nó không phải là vậy, nó là một cái tinh hà. Sau này các mấy thầy khác rồi thì ông nói là một cái tinh hà vũ trụ, rồi mấy cái biểu tượng đó là cái tượng trưng. Mà thực sự ra cái thế giới mình đang ở đây nè, ha, thì vẫn là thuộc về Nam Thiện Bộ Châu. Xưa là mấy thầy mà đồng để mà cho những người thế gian dễ hiểu đồng ý đó mà lấy núi Tu Di đặt là núi Everest. Là mấy thầy thực sự nó cái chuyện đó là làm gì đó là quyền nghi để cho ta dễ hiểu tưởng tượng thôi. Thì bốn châu đó cả thành trong Mỹ, châu Úc, châu Á này kia vân vân vậy đó là thành là bốn châu. Cái núi linh thú là cái núi bình thường đó, đặt tên linh thú đó. Thành ra đây ở đây là cái vấn đề nhớ là tứ thiên hạ là một tiểu thiên đại thiên thế giới là căn cứ vào kinh điển của Bà La Môn, ha, rồi Phật dựa vào kinh điển đó mà thuyết. Thực sự cái đó là mình phải nói là nó thuộc về một giải ngân hà đó, thì mấy thầy mà có nhiều thầy chủ trương đây là một giải ngân hà. Ha, thì giờ mình nghĩa là những cái vị thánh nhân ở trong một cái chiều mình nói về bốn châu là quả địa cầu đi cho nó dễ hiểu này, phải không? Thì là toàn thánh nhân trong một quả địa cầu này có bao nhiêu La Hán, bao nhiêu Bích Chi Phật thì mình cúng dường hết, rồi chư thiên, hay rồi nhân dân tức là loài người, hay loài ngọ ngoại bay lượn bò trường, ha, tức là loài có ngọ ngoại bay lượn bò trường tức là loài có chân, ngọ ngoại là có chân, hay là bay lượn là có cánh, là bò trường là không chân, tức là những cái chúng sanh mà thuộc về loài có chân là không chân và cái loài bay, tức là loài tất cả những loài chúng sanh như vậy, ha, giờ cúng dường hết, đem tất cả những cái đất cúng dường. Thì vẫn không bằng thì cái công đức ngài này mà hỏi á, để mà thuyết kinh này đó thì công đức ngài đang gấp trăm ngàn vạn lần. Vì cớ sao? Vì nhân dân chư thiên hết phải hàm linh này tức là gọi là chúng sanh mà nó có cả xúc cảm á, hàm linh tức là có chứa được cái linh tánh của người đó. Trong tương lai đều do lời của ông mà được độ thoát. Thì nói là cái tán thán nhân cái tán thán nhân này để mở màn nói là sẽ thuyết ra một cái lộ trình. À, mà cái loại kinh này đó là nó hoặc là nó gieo nhân trong cái tương lai cho chúng sanh được độ thoát, là nhân hiện tại cho chúng sanh được độ thoát. Thành ra mấy cái loài mà ngọ ngoại bay lượn bò trường đó, loài này sự vô minh thật sự gieo nhân tương lai cho họ đó. Vì mình chẳng hạn những cái loài đó bây giờ mình đem bữa nay mình tụng kinh, âm thanh lớn những cái loài ngoài kiến rồi nó nghe ngoài những côn trùng ăn chó chạy ra ngoài nó nghe, thật sự nó có tu được gì hết đó. Không, cái này là nói ca tụng là cái pháp này đó là nó có cái nhân duyên rất là mạnh. Nó nhân duyên rất là mạnh tại cái chủng tử này là khiến cho ngoài đời sau mình gặp á là mình gặp ngay cái bộ pháp này, dầu cái gia bị không gia bị á không gia bị mà hỏi tức là mà Phật đã chọn cho ông rồi, ông gia bị ông hỏi mà chúng nhờ cái hỏi ông mà chúng sanh được lợi lạc thì được phước chứ. Ông hỏi như là lạc rồi có gia bị Phật gia bị anh rồi anh làm công đức thì đương nhiên được phước à. Chứ càng như Phật gia bị mình để cho trí mình nó sáng là làm công đức được viên mãn thôi. Hay là công đức mình viên mãn thì mình được phước. Tại mình không có mở cái tâm ra, bởi tôi gì mà nó gì muốn gia bị đó thì mình mở cái tâm ra Phật tâm bảo phải nhục như vậy đó, Phật lực Phật sống động. Thành ra tôi bởi vì khi hồi xưa tôi, tại vì hồi xưa là tôi chủ trương là cúng là không bao giờ thiếu sót gì nước, thiếu sót cái cây, thiếu sót cái bông hoa rồi. Đó. Nhưng bây giờ mình cũng có những cái trở ngại ở mấy cái đòi đó thì phải đi mua này kia thì mình thiếu cũng được, nhưng mà ít nhất nước phải là đầy đủ. Thì đại khái những cái này để mình luôn luôn là cái đen người mình tôn kính, lúc nào mình phải cúng dường. Ví dụ đại khái vậy đó. Thì cái tâm mình phải nghĩ vậy, tâm mình mở ra hết để mình gần gũi, rồi mình công nhận là mình nhận công đức đó, giờ công đức đó, rồi mình có cái sự khẩn khoản nữa, tâm mình tha thiết để mình khẩn khoản, công đức nó gia bị về thân khẩu ý nói chung, gia bị về thân khẩu ý tức là những cái hạnh về thân khẩu ý của mình, nói chung nó nhiếp hết, hoặc là gia bị thân mình, gia bị khẩu mình, hay là gia bị về tâm mình, gia bị tâm mình thuộc về ý. Tại mình gia bị mình nên làm cái gì thì đúng như chánh pháp, và đòi chuyện mình đúng theo giới, để đừng sanh lỗi lầm. Hay điều sợ sanh thủ ý sanh ra lỗi lầm, thành ra gia bị sanh thủ ý mình làm đúng theo pháp thì không sanh lỗi lầm, lại khác ví dụ vậy đó. Khi mà cái tâm mình lúc nào mở ra vậy thì mình nhận được lời gia bị, còn bình thường là không nhận. Phật vẫn là gia bị, ai có Phật cũng bị tới, nhưng mà cái tâm mình có cái như cho tiền mình không mở bao rồi thì thôi, mà sao rứt tiền vô, thành mở tay ra cứ nắm cái hoài rồi bỏ vô dính. Tôi lủng nó từng do cái tâm ô nhiễm. Cái tâm ô nhiễm thì nó bị lủng, tức là nhận nhưng mà không có giữ được, đó là nhận không giữ được, nhận gia bị nhưng cái tâm mình nó bị cái tình trạng là nghe pháp không có tin, nó không như là bị ô nhiễm, nó lủng bay thôi. Còn bị ô nhiễm tức là vẫn nhận vẫn giữ nhưng mà cái tâm mình ác pháp không hành, ác pháp không hành cái kia nó như nhiễm độc hết rồi, nó không được thanh tịnh. Thì cái pháp kia bắt đầu nhận công đức, nhưng mà là toàn là bị ác pháp xâm hành làm bậy không ạ. Thì là tâm nghĩa là nhận sẵn sàng mở ra, nhưng mà trong người đó nó không dứt khoát loại bỏ ác pháp. Thì là pháp khí đó, pháp khí ô nhiễm, nghĩa là nhận mình là thở là pháp khí, tức là nhận pháp. Nhưng mà pháp không được lợi, tại vì nó ô nhiễm là pháp nhiễm đeo. Thay còn khi lủng tức là vô rồi nó mất.
Nhưng mà bản thể pháp mới thanh tịnh thôi, bản thể nó thanh tịnh mà sao bị ô nhiễm được.
Cái bản thể, cái đoạn thể, cái bản pháp nó là vô tánh. Thế pháp là không có pháp. Mình cho nó gia bị, tức là gia bị bằng công đức, tức là hữu tướng. Thì thành ra nó hữu tướng, thì mình trong tâm mình nó có cái hữu tướng nữa. Nó đang có cái hữu tướng, thì hai cái nó trộn rồi. Thành ra pháp nó không là pháp. Nó không thực sự là cái pháp, nó từ nhờ cái pháp. Những cái pháp hữu tướng đó là cái phương tiện để mà tờ thành thở thành pháp vô tướng. Nhưng mà bị nhiễm pháp mà nó nhập vô, thành ra mình kiến giả sai lầm. Thành cuối cùng cái pháp nó không thành. Thành ở đây á, thành nhờ vậy mà giải đố có tâm ngàn lần. Tại đây nói gì cái phước đức, cái phước đức đó là thuộc về sự, thì giờ vì sao vậy thì đầu thoát. Thì bên cái lành thai đó, bên Nam Tông nó gọi sát thú, trong này đợi nè, lành thai tốt thai. Trong này đó, khả năng là xứng cơ, đương cơ, xứng cơ thì không phải, mà hiểu cái cơ này cho đúng nghĩa, cái cơ này đó tức là cũng như là chúng sanh đương cơ, chúng mình xứng cơ là chúng sanh á, là của cái pháp hội này, tu theo pháp hội này là đương cơ. Hại nan bị gia bị ra nói đương cơ thì tôi không đồng ý. Đương cơ tức là đây là cái giáo pháp đi dạy cho người những chúng sanh trong cái người đó sẽ đương cái pháp này được lợi lạc. Ngày nay chỉ là giữ cái pháp tạng thôi, có chữ Phật thôi. Thành ra thật sự là Phật cái gì chúng sanh đời vị lai mà nói chuyện này nhiều hơn, chứ không phải là cái kia. Nhưng mà bây giờ nhưng mà nếu không thuyết á thì tương lai nó không có, thành ra phải là làm cho ngài đang hỏi. Kinh này thì đương cơ của cái thời của Đức Phật là người ta thích thiền định nhiều lắm, thích thiền định nhiều, bắt bên cái thời gian đó là đa số chúng sanh họ tu về tự lực nhiều lắm, không có tu về tha lực. Phải nói rằng là đương cơ trong đó tôi nghĩ là chắc vị Bồ Tát thôi, người trong pháp hội Bồ Tát có vô lượng Bồ Tát họ đến, người vô hình đó. Chứ ngài nan mà nói ngài nan là đương cơ không nghĩa, tôi nghĩ cũng không có trúng. Ngài nan được gia hộ để mà hỏi để mà giữ cái pháp tạng thôi, để sau này cho chúng sanh được lợi lạc thôi. Đó là tôi nói đó, nãy tôi có nói ông á,
cả một địa cầu luôn chứ
không phải. Đó, bởi tôi nói ông á, đó là có nhiều cái thuyết, nhưng mà sau này mấy ông tổ muốn cho mình dễ hiểu, ông có lấy cái bản đồ nào thì Bộ Châu là bên nước Lào. Cái thật sự nãy tôi nói nước Mỹ mình là thì Bộ Châu, mà nước Mỹ là thì Bộ Châu, tức là bên nước Lào là thì Bộ Châu, nước Mỹ của thì Bộ Châu. Có mà như thầy họ nói là nước Mỹ là Tây Ngũ Châu hay là Thăng Châu đại khái gì đó, đó tức là họ để cho mình dễ hiểu. Thế nhưng mà thật sự
ví dụ như mà nó cũng trúng, tại vì chẳng hạn như là nếu mà như vậy là ở bên Mỹ hay là chỗ bên Úc là không có Phật, tại vì như là nếu mà là
đó, thì lúc cái thời mà họ đặt cái vấn đề đó bên Mỹ nó chưa có thông tin, mấy tổ đặt lâu rồi chứ họ mới đặt đây đâu. Cái nhiều người nói Bắc Cô Lô Châu là chỗ không có Phật, Bắc Cô Lô Châu là nước Nga. Nói coi lúc họ đặt ra đó là mới nước Nga nó chưa có nó cộng sản, là gần như là Phật giáo tất cả tôn giáo nó đều không tin hết đó, không phải riêng Phật giáo. Thì lúc đó là chư tổ thấy cơ hội vậy đâu tạm mới đồng nhất, thấy là có giống giống nha, đồng nhất vậy đồng nhất cho mình dễ hiểu vậy thôi. Thành ra tôi nói là tất cả cái này phải đầu tiên tôi nói là cái định đề là đây là một cái thiên hạ này, đó là mấy cái này cái đặt ra là của Bà La Môn. Phật không có rảnh rang mà nói chuyện mà chia địa cầu ra chỗ này chỗ kia cho mình đâu, nói có giải thoát thôi. Nhưng mà càng như có nhiều người hỏi Phật là sẵn giáo lý Bà La Môn lý với ông nói luôn. Thì sau này mấy ông tổ thì muốn cho mình dễ hiểu là thấy là đồng nhất cái này đồng nhất cái kia cho vậy thôi chứ cũng không có trúng. Bây giờ nói nguyên cái địa cầu mình là một cái nam danh Nam Thiện Bảo Châu cũng không đúng nữa. Nước tôi ghi nằm đâu mà Nam Thiện Bảo Châu, biển băng nằm đâu đâu thấy đâu, cũng đặt để thôi. Thành ra sau này ta nói giải thiên hà không có nằm đúng đặt ra gì thôi cho mình dễ tưởng tượng. Đây là một cái thế giới tôi tính cách có vẻ là cách phải mở nhãn mở ra nhìn mới thấy được. Nhận thấy là Phật Phật đại nên là lấy cái kinh mà là môn nói thôi. Thành ra tại vì nó cái công đức nhiều là tại vì vô số chúng sanh nhờ pháp này được giải thoát, cũng như mình nói là cái thọ và tác giới vậy đó. Cũng lấy nhưng mà sống 100 năm đem một vị chuyển lên thánh vương cho nên coi tới bốn châu thiên hạ đó, mà đem tất cả tài bảo của quốc gia ổng là lý hương là bảo như là khắp thế giới là của ổng hết mà bố thí hết toàn và thần dân báo thí chư Phật đối với là hán người ta đang bố như thế vậy suốt cả đời ổng luôn. Đời chỉ thiên thánh dương là đời sống lâu lắm, cái đời của chỉ thiên thánh dương là phước báo nó nhiều lắm, thành ngày đời sống này rất là lâu xa và cúng dường như vậy đó, hay cũng là mấy chục vạn năm á, hay mà không bằng người mà tu bắt quan tại giới một ngày một đêm nhóc giáo Phật cái này à. Đại khái vì lý do tại sao công đức bắt quan giới là công đức giải thoát, đây là nhân chủng mà nó yếu rất là yếu, nó hạt mầm, nhưng mà nhờ hạt mầm này sau này mình có cái nhân chủng để cho khi nào mình có thời gian mình sẽ xuất gia. Mà nhờ cái sức gia mà bỏ hết tất cả thế pháp ở ngoài á, thì mình tu dễ thành. Nếu mà không có cái nhân chủng mà thọ bộ ta bằng đại giới á, thì cái công sanh này sức gia nó cái nhân duyên nó khó xảy ra lắm. Thì đại khái những cái pháp mà nó thiệt thuộc về nó đem mình tới giải thoát là khoảng công đức nó lớn. Thì công đức này nó đầy ra cái pháp giống như cái vấn đề mà thọ có bắt bằng đại giới vậy đó. Thấy không? Đó, tức là tại vì công đức mà theo bản nguyện được Di Đà tương lai sẽ được thành Phật giải thoát, thì công đức nó lớn thành ra. Thành ra nói là tất ngầm ngàn dần một cái tất cả những công đức khác. Công đức khác là công đức thuộc về của Di Pháp. Nó không có giải thoát, nó chỉ đưa cái phước báo là an lạc hạnh phúc thôi. Chứ không phải là cái gì niệm Phật sau này có gì giàu giống như cái ông bố thí mà cho cái giả láng đâu. Nhà bố thí giả láng là cái phước đức này nó khủng khiếp lắm, phước đức nó rơi đi riêng thì những phước đức khác nhiều. Thì qua tới 164. Nang Như Lai do vô tận đại bi, vô tận đại bi giống như đại bi thôi. Đại bi với vô tận đại bi thì vô tận đó nó bổ xúc nghĩa chữ đại là nó có nghĩa là vô cùng rồi. Xót thương tam giới cho nên xuất hiện trong đời quan xiển đạo giáo. Cái này từ nó hơi cổ, những từ này chắc là thời gian mà lúc đó là đạo giáo đang mạnh đó. Những giáo pháp thường nó dùng cái chữ đạo, chứ sau này họ dùng chữ Phật. Muốn cứu vớt quần manh cái manh này cũng như là muốn manh này là không có mắt không thấy đó, không thấy nó gọi là manh. Quần là đông, giống như những người đông mà như đuôi mù vậy đó. Ban cho cái lợi chân thật khó gặp, khó thấy như hoa u đàm ít khi xuất hiện. Lời hỏi của ông trong hiện tại gây lợi ích rất nhiều. Cái này thì tán tháng an an thôi, mà đồng thời là nói luôn cái bản hoài của Đức Phật. Nó cũng như là khi mà nạp thức của Phật kinh này á, là mục đích là nói cho mình biết là cũng như là kinh này như qua u đàm vậy đó, tức là cái kinh này nó không phải là dễ gặp, để cho mình tắt cái niềm tin. Chứ thường thường cái kinh này là kinh khó tin, thành như Phật có dùng hết tất độ mọi cái cách gì đó để cho mình tắt niềm tin. Thì đương nhiên là Đức Phật là vô tận đại bi rồi, là xót thương tam giới rồi. Đức Phật cái thường là trong tam giới đó, chúng sanh là ngài coi độc đẳng ngang nhau đó, nhưng mà ngài độ sanh là độ sanh trong loài người nữa, ít khi nào độ sanh trong cái trong dục giới, loài người dục giới nhiều, mà ít khi nào mà độ sanh trong các loại các độ khác. À, nhưng mà thuyết pháp, mà thuyết pháp trong loài người là dục giới nhiều mà không có thuyết pháp trong những cái loại khác. Ít thuyết pháp trong loại khác, à, vì những loại khác á, à, mình có thuyết thì nữa họ cũng ít nghe. À, thành ra trong cái loại khác thì Phật làm những hạnh chưa duyên thôi. À, như địa ngục, người chúng sanh đó, đó Phật Bồ Tát hạnh của Phật là ít khi nào thuyết lắm mà làm duyên, tạo duyên những loại chúng sanh đó. Cái như giờ mình bố thí cho loài chúng sanh ăn, nên duyên đó thôi, nhưng sao gặp, à, đại khái vậy đó. Cái phương tiện quyền xảo đó Phật là gì? Cái loài chư thiên thì cũng lên để giao duyên với họ thôi, hay gặp mặt cứ Phật gặp mặt này kia gì đó, để họ lễ bái giao duyên gì đó, chứ thuyết pháp không thuyết, chỉ có loài người là thuyết pháp. Thì là xót thương tam giới là cái tâm đồng đẳng hết, nhưng mà tại sao những loài đó không có thuyết pháp? Mà lý do là cái phương tiện quyền xảo Phật, cái thiện xảo Phật rất là hay, thành ra có loài thuyết pháp được thì Phật thuyết, có loài không thuyết pháp thì Phật là giao duyên thôi. Mà bằng cái tâm là đại bi đồng thể nha. Tức là thương hết, chứ không phải là nói là thấy Phật thuyết của khỏi người, nó là thương của người, không có. Thành ra cái gì cũng vậy đó, phải hiểu. Cái phương tiện mình nhiều khi chưa tới, nhiều khi không phải không có nói. Cái phương tiện mình đến, tự nhiên mình không cần cũng là xong mà. À, chứ không phải là nhiều khi cái đó mình nghĩ là tại thầy không thương mình, không phải đâu. À, cho nên xuất hiện trong đời quan xiển đạo giáo. Quan xiển đạo giáo tức là xiển dương đạo giáo lên, muốn cứu dương mình. Cái Âu Đàm này đó, trong kinh điển nó nói đó. Là cái hoa này là một loại cây rất là lạ, mà nó chỉ có trái mà không có bông. Nó có trái, chứ là mấy ngàn năm nó có trái một lần mà nó không có bông. Khi nào mà bậc thánh nhân ra đời đó thì nó trổ bông. À, thì đâu bên Tây Tạng đâu biết. Ấn Độ Tây Tạng gì đâu không biết.
Đẹp, thấy lá rồi, thấy cây rồi.
Thấy không biết nữa. Mình cũng giờ chưa thấy bao giờ hết á. Thì như thế là cái tượng trưng cho cái sự mà hiếm là quý. Và nó cũng tượng trưng cho cũng như là pháp khó lập, khó gặp mà có công năng đặc biệt. Vậy thôi, cái này là tượng trưng. Ngày pháp đó, ngày thiện huệ đó, thì ngày thiện đạo á, thì ngài nói rằng là Như Lai sở xuất hiện trong đời là chỉ để nói bổn nguyện của Phật A Di Đà thôi. Tức là thiện đạo á là hóa thân của Phật A Di Đà. Tức là ngài nói là bổn nguyện Di Đà, nó là tại vì khi mà ngài cái này là cái câu mà ngài chú trích trong cái chú sớ của ngài về cái kinh này. À, sau này chưa tổ lập lại, nhưng mà thực sự ra đây là mình phải hiểu, à, là một cái thầy mà khi mà họ hiển dựng kinh một cái kinh nào mà họ chú sớ kinh nào đó, là thường thường đó, là họ hiển cái quyền, họ ẩn cái thật đi, họ hiển cái quyền đó lên tới độ tối đa. Thì bên thiền á, mà họ hiển kinh thiền á, thì họ ẩn hết mấy cái tướng của mấy kinh khác. Thành ra mình đừng nói là tổ là không biết hết, à, nhưng mình giờ mình học, theo mình học là học cái này đó là mình học sao hết cho rộng, mình hiểu cái tâm cho nó rộng. Thì ngài cái nói này là ngài đã hiển cái tình độ thôi, chứ ngài là quá thân A Di Đà, chứ ngài không phải là ngài chê những cái khác. Thì mới nói là ẩn mật gọi là cùng hiển câu thành môn á, mọi người biết đó. Thì hiển có quyền cái gì, đang giảng tình độ thì bây giờ phải hiển tình độ tối đa, ẩn mấy kia hết, mấy kia có vậy. Cũng như kỳ rồi tôi giảng chánh hành niệm Phật á, pháp môn nào tôi cũng đè xuống hết á, đưa cái pháp môn mình lên thôi, à, chứ không phải là cái tâm mình nó có sự kinh dị. À, nhưng mà khi mà như vậy là chưa tăng học cái bằng pháp, mình phải giảng rộng ra, chứ mình không có nên dính mắt trong cái này. Nhờ pháp tu mình phải dính mắt, nhưng mà cái tâm khi mình hiểu kinh điển theo cái chữ rộng. À, cái này nó là bổn nguyện của Phật A Di Đà, không? Nó thực sự ra thì bổn nguyện A Di Đà thực sự nó chỉ nằm trong cái kinh này không à. Mấy kinh kia nói là pháp tu, như A Di Đà tiểu bổn vậy pháp tu, cái kinh này là nói về bổn nguyện nè. Nó mà các ngài như không lẽ trong cuộc đời Phật là chỉ có nói trong kinh này không? Mà nếu mà kinh này á, nếu mà nói kinh này không thì ở trên cái chuyện đương cơ nó thành tập. Nếu mà kinh này không thì cái cơ nào cũng phải thích hợp hết, không còn đương cơ nữa. Đương cơ nghĩa là có một bộ kinh á, nó hợp thì mới gọi là đương. Thành ra thật sự ra nói là ẩn cái khác thôi thì mới nói câu này được. Mà chỉ có tổ nói thôi, mình nói á, mình chưa thành tổ á thì cẩn thận. À, tổ họ hiển được thì cái tâm họ là sao cái tâm không có chấp. À, còn mình hiển là mình chấp thì mình dướng mắt, mà dướng mắt rồi đó mình coi thường mấy cái điện khác á, à, kiếp sau đọc những điện khác không hiểu vô không được. À, thì tại vì đây là muốn xiển lại cái pháp A Di Đà để cho người ta phát tính tâm người ta đi, à, thì đó là nói lên là ra đời là nói với bổn nguyện của Phật A Di Đà. À, còn cái trang 166 á, à, thì cái quyền thật trong này đó, đại khái á, đại khái quan niệm của một số cái sách chú giải, thì từ khi mà ngài vào nhập tổ thì ông cũng đem sách chú giải để ông dẫn chứng để mà ông đưa A Di Đà lên tới mức tối thượng gì đó. Ẩn cái này hiển cái gì, ẩn cái này hiển cái gì, thật sự đừng có hiểu nghĩa chết cứng ngoài, một pháp của Phật các bạn phải nó viên mãn từ đầu đến cuối, không có pháp nào mà không viên mãn. Thành ra cái pháp hoa nó từ nào tới giờ ta chỉ nói nhất thừa. Nhất thừa có nghĩa là sao? Ngay kinh Nguyên Thủy nó cũng là nhất thừa. Cái tâm mình á mà nó gọi là đại thừa, đọc kinh Nguyên Thủy vẫn thấy nó đại thừa. Khi mà cái tâm mình còn chấp trước á thì mình lúc đó mình phan đọc, tại vì cái tâm mình nó kẹt. Thấy không? Mình phan đọc thôi, thực sự ra từ nào